Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 12, 2016. Trong chương trình thời sự, những đề tài chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị là khi để cho quân đội tự diễn biến thì đảng tiêu vong. Sức ép từ người dân lên đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đến thay đổi. Dân vận khéo là như thế nào? Và năm nay, ông già Noel có đến với Giáng sinh hay không? Thế nhưng, mở đầu chương trình vẫn là phần tin tức. Mời quý vị nghe bản tin chi tiết hôm nay, ngày thứ Năm, 15 tháng 12, 2016, sau đây.
Việt Hà và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ ông Donald Trump hôm qua nói ông muốn tăng cường quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Website của chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết, trong cuộc nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Trump đã ca ngợi những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cùng những phát triển trong quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận phương hướng và biện pháp phát triển quan hệ kinh tế và đầu tư trong thời gian tới. Về phần mình, Thủ tướng Việt Nam đã chúc mừng ông Trump được bầu là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ. Vào năm 2013, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, hai nước đã nâng quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng nói rằng những vũ khí triển khai ở khu vực Biển Đông không có liên quan gì đến việc quân sự hóa, đồng thời gọi những công trình xây dựng quốc phòng trên đó là bình thường. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, trang web sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI của Mỹ công bố các hình ảnh cho thấy những cấu trúc trên 7 thực thể không có người ở tại Trường Sa do Trung Quốc tiến hành. Theo AMTI, những cấu trúc này là những súng chống máy bay và hệ thống vũ khí tầm gần. Nói với báo giới trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên cảnh song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông không biết về báo cáo này của AMTI, nhưng ông cũng khẳng định những thực thể ở Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói việc Trung Quốc cho xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai những thiết bị quốc phòng cần thiết là điều hoàn toàn bình thường.
Trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cũng lên tiếng khẳng định Trung Quốc có quyền triển khai những thiết bị quốc phòng ra các đảo nhân tạo của mình. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng những thiết bị quân sự cần thiết này chủ yếu là dành cho quốc phòng và tự bảo vệ, hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Tuyên bố đưa câu hỏi là nếu bất cứ ai biểu dương sức mạnh ngay trước cửa nhà bạn, thì liệu bạn có chuẩn bị ná bắn lại hay không? Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông và khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực phải được tôn trọng. Từ năm 2015 đến nay, Hoa Kỳ đã 4 lần cho tàu quân sự của mình đi gần các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Mustin đã tới cảng quốc tế Cam Ranh vào ngày hôm nay trong điểm dừng kỹ thuật thường lệ. Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết tin này hôm nay. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết lần dừng chân này của tàu USS Mustin là một ví dụ về sự sâu sắc của quan hệ đối tác toàn diện và tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ dân sự và quân sự giữa hai quốc gia. Trong chuyến thăm này, thủy thủ đoàn của tàu USS Mustin sẽ có cơ hội gặp gỡ với người dân Nha Trang để chia sẻ về văn hóa Mỹ thông qua các sự kiện thể thao. Vốn từng là căn cứ hải quân của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam, cảng quốc tế Cam Ranh cũng từng là nơi đóng quân của Nga suốt từ năm 1979 đến năm 2002. Cảng được mở cửa trở lại vào tháng 3 năm nay để đón các tàu quốc tế đến sửa chữa, bảo dưỡng. Tính từ khi khai trương đến nay, cảng quốc tế Cam Ranh đã đón nhiều tàu quân sự từ các nước Mỹ, Ấn Độ, Úc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 21 tháng 12, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tin này vào ngày hôm nay. Thông cáo của Bộ Ngoại giao không cho biết lý do chuyến thăm lần này của ông Hun Sen đến Việt Nam. Đây là lần thứ hai ông Hun Sen đến Việt Nam kể từ năm 2013 đến nay, sau khi ông tái đắc cử Thủ tướng Campuchia vào tháng 9 cùng năm. Chuyến thăm trước của ông Hun Sen đến Hà Nội là vào ngày 26 tháng 12 năm 2013. Vào tháng 10 năm nay, ông Hun Sen cũng đến Hà Nội dự ba hội nghị đa phương khu vực khác của các nước khu vực sông Mekong. Vào tháng 6 năm sau, Việt Nam và Campuchia sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Báo Việt Nam Express hôm nay cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen sẽ cùng chủ trì lễ khánh thành cầu Long Bình, An Giang, Great Tom, Candel đầu năm tới để mở màn cho chuỗi kỷ niệm sự kiện ngoại giao quan trọng trong năm tới.
Mưa lũ tiếp tục gây ngập lụt nặng các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay. Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng xảy ra từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Gia Lai. Đêm hôm nay và sáng sớm ngày 16 tháng 12, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên rất nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo tình hình lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông. Mưa lũ theo dự báo cũng ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Mưa lớn kéo dài trong đêm 14 tháng 12 cũng khiến quốc lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nặng, nhiều hộ dân sống trong khu vực cũng bị đe dọa. Với dự báo mưa lớn tiếp tục trong đêm 15 tháng 12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hôm nay đã có cuộc họp khẩn cấp yêu cầu các địa phương triển khai ngay phương án di rời dân khỏi vùng nguy hiểm. Thời gian di rời phải kết thúc trước 7 giờ tối cùng ngày.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Bắt đầu phần thời sự. Thưa quý vị, tại Hội nghị Quân chính Toàn quân 2016 tổ chức hôm 13 tháng 12 2016 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quân đội tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Như thế, lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ phải tiếp tục trung thành với đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Tháng 7 năm 2015, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ một vế đảng với phát biểu chính thức tại Đại hội Toàn quân ở Hà Nội, là quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, dân tộc và hiến pháp. Lúc đó Nguyễn Tấn Dũng được dư luận chú ý vì cho rằng ông bớt giáo điều. Hơn 17 tháng sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò của quân đội, dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng phải luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân. Trên thực tế, người lính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có câu kinh Nhật tụng, chung với Đảng, hiếu với dân, và dù là ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng chỉ là sử dụng cách nói khác nhau. Hơn nữa, điều 4 Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng độc quyền lãnh đạo đất nước. Chuẩn đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
Hiến pháp thì quy định là quân đội phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Nhưng mà khi mà cái đảng cầm quyền người ta lãnh đạo á, thì vì Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nên cái lực lượng vũ trang hiện nay, do đó cho nên họ yêu cầu quân đội phải trung thành với Tổ quốc là cái trên hết, và sau đó thì họ yêu cầu phải trung thành với đảng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cũng là tự nhiên thôi, vì một cái đảng cầm quyền mà họ lại xây dựng nên quân đội, thế thì họ lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội, thì họ yêu cầu quân đội phải trung thành với cái đảng đó.
Từ khi Internet là công cụ thông tin khó kiểm duyệt, sự bùng nổ của mạng xã hội ở Việt Nam đã làm cho giới trẻ và những người dân bình thường thấy rằng trên thế giới chỉ còn lại vài nước cộng sản quy định quân đội phải trung thành với một đảng chính trị, tức là Đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Trong khi phần còn lại của thế giới tự do, cách dùng từ có thể khác biệt, nhưng đại để lời thề của người lính là trung thành và bảo vệ Tổ quốc. theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa 10, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Trên thực tế, có sự khác biệt giữa các quốc gia và thể chế chính trị liên quan tới câu hỏi lực lượng vũ trang trung thành với ai, ông nói.
Nếu mà nói cái sự khác biệt giữa Việt Nam với lại các nước ấy, thì nó có cái vấn đề ấy thật, bởi vì là ngay cả trong những cái quy định có tính chất pháp luật ấy, thì quân đội ấy là một tổ chức chịu sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì vậy cho nên là trung thành với Đảng thì là cái cách mà Việt Nam nghe nó cũng quen rồi, nó cũng bình thường rồi, nó không có vấn đề gì.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa và quân đội Việt Nam phải trung thành với Đảng Cộng sản để đi tới cái đích mà ông từng nói là đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã hiện thực. Tại hội nghị quân chính ngày 13 tháng 12 năm 2016 tổ chức ở Bộ Quốc phòng, thủ đô Hà Nội, ông Tổng Bí thư cũng kêu gọi quân đội triệt để chống suy thoái, chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa. Ba hôm trước, ngày 9 tháng 12 năm 2016 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, ông Tổng Bí thư nhìn nhận Đảng hiện lâm vào tình trạng suy thoái, vận mệnh Đảng và chế độ cầm quyền liên quan tới kết quả của chiến dịch chống tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cung cấp cẩm nang chính trị 27 điểm để nhận diện hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong hàng ngũ cán bộ đảng viên. Nhưng quan trọng nhất là hiện tượng cổ vũ dân chủ đa nguyên đa đảng, xóa bỏ xã hội chủ nghĩa. Đảng cũng xem là tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với hoạt động sử dụng truyền thông xã hội để bêu xấu giới chức đảng hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí cũng như văn học và nghệ thuật. Nhấn mạnh tới vai trò bí thư quân ủy trung ương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuẩn đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm từ Sài Gòn nhận định.
Tự diễn biến trong quân đội nếu như xảy ra thì rất nguy hiểm. Ý chính của ông Tổng Bí thư ông nói trước hội nghị quân ủy trung ương thì chủ yếu là để nhắc nhở ngay cả trong quân đội cũng phải đề phòng cái sự diễn biến. Thế còn cái diễn biến thì nó rất rộng, mà cũng rất là phức tạp.
Tất nhiên, trong hội nghị quân chính ngày 13 tháng 12 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng không quên chỉ đạo quân đội phải chủ động, không để bị bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống. Mặc dù quân đội Việt Nam cũng có đặc quyền về đất đai và được phép làm kinh tế với những tổng công ty rất lớn. Tuy vậy, chỉ có mạng xã hội mới dám đề cập tới quân đội như là một nhóm lợi ích. Báo chí dòng chính khá nhẹ nhàng khi mô tả phi trường Tân Sơn Nhất quá tải nhưng không thể mở rộng vì sân golf do quân đội làm chủ. Chuẩn đô đốc hồi hưu Lê Kế Lâm nhận định.
Quân đội là một bộ phận của nhân dân, mà bây giờ trong cái nền kinh tế quốc dân nói chung thì của Việt Nam vừa qua tồn tại những cái mặt tích cực nhưng cũng có nhiều cái mặt tiêu cực. Trong cái mặt tiêu cực đó thì cái mà đáng lo nhất là cái tham nhũng, rồi cái hối lộ, rồi cái lãng phí. Thế thì quân đội là một bộ phận nằm trong chính thể chung, nằm trong cái khuôn khổ chung của cả nước. Thế mà hơn nữa là quân đội làm kinh tế thì bên cạnh tôi nghĩ rằng có nhiều cái tốt, nhiều cái tích cực. Nhưng mà có thể không tránh khỏi những cái tiêu cực, những cái sai sót. Do đó cho nên Tổng Bí thư ông có nói là quân đội phải luôn luôn là kiềm chế và tự khắc phục và đừng có để xảy ra những cái lợi ích nhóm rồi những cái sai sót trong cái làm kinh tế. Còn có hay không thì hiện nay chưa thanh tra. Nhà nước và đảng cũng chưa thanh tra của lực lượng vũ trang làm kinh tế.
Trong phát biểu tại hội nghị quân chính 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ quân đội về điều gọi là tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, sắp xếp điều chỉnh tổ chức quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quân phong quân kỷ, đặc biệt đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp làm kinh tế, quản lý đất đai, quản lý tài sản và quản lý tài chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương tất nhiên muốn kiểm soát được sự trung thành của quân đội. Giới phản biện cho rằng một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê như ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn đã nghiên cứu trường hợp Liên Xô, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản, sụp đổ vào cuối năm 1991. Lúc đó, chính những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, lực lượng trung thành với Đảng Cộng sản và nhà nước Xô Viết đã quay mũi súng trở thành lực lượng khai tử chế độ.
Quý thính giả đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ Năm. Mời quý vị đến với một đời sống người Việt khắp nơi. Đề tài kỳ này, người Việt làm trại gà công nghiệp ở Mỹ. Hơn một thập niên trở lại đây, càng ngày càng có nhiều người Việt ở Hoa Kỳ quay sang tậu đất mở trại nuôi gà. Một nghề không quá vất vả mà cuộc sống ổn định hơn làm công nhân trong các hãng xưởng trên thành phố lớn. Đây là những trại gà công nghiệp ở vùng quê nước Mỹ, chỉ nuôi gà lấy thịt chứ không thu hoạch trứng. Và nếu chỉ tính riêng vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, riêng tiểu bang Maryland thôi, người ta có thể tìm thấy hơn 40 trại gà công nghiệp của người Việt tại những vùng đất chuyên sống bằng nghề trồng trọt hoặc nghề chăn nuôi như Salisbury, Westover, Pocomoke, Newark, Ocean City, vân vân. Làm trại gà không phải là chọn lựa đầu tiên khi chân ướt chân ráo tới Hoa Kỳ, nhưng khi đã vào nghề này thì phần lớn người Việt tự làm chủ chứ không làm công. Mặt khác, cũng rất ít người có nông trại nuôi gà mà bỏ cuộc nửa chừng. Đó là lời ông Hà Xuân Hải, thuyền nhân đến Mỹ năm 1984.
Tôi đã định cư tại California, ở thành phố Oakland. Sau đó tôi lập gia đình và về Virginia và định cư tại thành phố Annandale 22 năm. Trải qua nhiều công việc khác nhau như là rửa chén, cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh trong những cao ốc, làm thợ về sửa chữa, về bảo trì tại một khách sạn ở Washington DC.
Năm 2005, như một duyên may, ông Hải quen một người đang làm chủ trại gà ở thành phố Pocomoke, tiểu bang Maryland.
Tôi đã lên tham quan và sau đó tôi trở về và quyết định bán nhà, dọn lên trên này và hiện giờ tôi đang định cư tại thành phố Newark, tiểu bang Maryland. Đầu tiên phải nói là cảm ơn người bạn đó đã cố vấn và có những khích lệ. Thì sau đó tôi mua một trang trại cũ chỉ có 5 chuồng thôi, nhưng mà sau đó phát triển thêm 3 chuồng nữa.
Bây giờ thì trại gà của ông Hà Xuân Hải có tất cả 8 chuồng với 3 kích cỡ khác nhau. Thứ nhất là 2 chuồng với mỗi chuồng 21.000 con gà, thứ hai là 3 chuồng với 27.000 con gà trong mỗi chuồng và thứ ba là 3 chuồng sau này với 43.000 con mỗi một chuồng. Nuôi gà ở Mỹ là nuôi gà kiểu công nghiệp, hoàn toàn không giống với cách nuôi ở bên nhà, không cần vườn rộng để thả gà ra khỏi chuồng, cũng không cần phải đi rải thức ăn cho chúng.
Đây là kiểu nuôi gà gia công, tức là mình đi với một hãng gà khác, họ cung cấp gà giống, thức ăn, thực phẩm, thuốc men. Đó là những cái hãng gà của người Mỹ. Cái quy trình đầu tiên là mình có một trại gà trước, rồi mình sẽ ký hợp đồng với những hãng gà đó. Thì khi mà hợp đồng đã thỏa thuận xong thì mình sẽ chuẩn bị tất cả những cái dụng cụ trong chuồng gà, máy móc trong chuồng gà, thì có những cái hệ thống về nước uống, thức ăn sẵn sàng thì họ sẽ mang gà lại bỏ cho mình. Đồ ăn họ sẽ mang lại luôn. Cái công việc chính của mình gần giống như là chỉ chăm sóc gà thôi. Sau 8 tuần thì hãng gà họ sẽ tới và mang gà đi. Họ đưa nhân viên tới và mang gà đi về cái hãng để giết gà và họ sẽ cân ký. Họ sẽ trả tiền cho mình theo số ký họ đã mang ra khỏi trại gà của mình.
Đó là lý do những trại chăn nuôi gà công nghiệp không bao giờ thu hoạch trứng, vì gà vừa lớn thì công ty cung cấp gà giống đã tới nhận mang đi, thay vào đó là những lứa gà mới nở đã được chủng ngừa cẩn thận.
Tại vì vốn liếng của mình đã bỏ một số tiền để xây chuồng, xây trại. Vốn liếng của họ bỏ ra là gà giống và đồ ăn và đưa những người chuyên về gia súc để coi là gà có bệnh hoạn hay không. Ở đây có hai lĩnh vực khác nhau. Có trại chỉ nuôi gà mà đẻ trứng để ấp ra để có gà giống. Như của tôi thì là chuyên về nuôi gà để lấy thịt. Nhưng ở vùng này không có loại gà đẻ trứng để bán ngoài chợ. Họ phải chia ra vùng để cái công việc nó dễ dàng sắp xếp vào một cái khu vực.
Với trang trại hơn 200.000 con gà, ông Hải chỉ mướn 2 nhân công người Mexico để chạy việc, còn lại là máy móc trang bị sẵn.
Tại vì nhập gà vô, xuất gà ra, đó là hãng gà, họ sẽ lo công việc đó. Còn sau khi đã xuất gà rồi, thì tôi sẽ mướn những công ty khác tới để dọn dẹp chuồng và lấy phân gà ra khỏi trại.
Một ngày làm việc của ông chủ trại gà công nghiệp như thế nào?
Buổi sáng mình phải ra, mình chăm sóc coi gà có khỏe mạnh, đau ốm hay không, đồ ăn và thức uống có đủ hay không. Hệ thống thông gió ở trong chuồng gà và không khí trong lành vô và mang những hơi độc mùi phân trong chuồng gà ra. Đó là những công việc chính. Mỗi ngày là mình đi lượm những con gà chết hay là những con gà bị còi hay là bị què quạt thì mình bỏ ra ngoài để tiêu hủy. Trong bốn mùa cái công việc gần như là hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như là mùa hè quá nóng thì mình phải dùng quạt để mang những cái hơi nóng ra ngoài và mình đưa cái hệ thống lạnh vô mà nó chạy bằng nước. Còn mùa đông thì ngược lại. Lúc mà gà còn nhỏ, mình phải dùng hệ thống sưởi để sưởi ấm cho nó trong thời gian ít nhất là 4 tuần. Còn mùa xuân và mùa thu, mình sẽ dùng hệ thống sưởi để đi theo cái nhiệt độ của con gà.
Không có rủi ro dịch bệnh trong việc chăn nuôi đại trà tại các trại gà công nghiệp là vì gà con khi nhập trại đã được chích ngừa trước.
Gà con đã được chủng ngừa trước khi mang vào trại của mình và sau đó họ cũng có tới chủng ngừa khi gà đã được 10 cho tới 18 ngày. Từ ngày tôi lên đây là 12 năm rồi, về vấn đề dịch cúm gà, cái bệnh hoạn như H5N1 thì chưa xảy ra, nhưng thiên tai thì đã có rồi. Thí dụ như là mưa bão hay là tuyết, nó xảy ra trường hợp là có những năm quá nhiều tuyết thì có những chuồng gà cũng đã bị sập. Có những mùa hè nóng quá, cái vùng nuôi gà trên đây riêng người Việt và nói chung là người Mỹ, gần như năm nào cũng có 1-2 trại, có thể chết hết một trại gà luôn. Thì lý do là điện bị cúp, máy phát đèn bị trở ngại. Chết 1-2 chuồng mà mỗi chuồng 20-30 ngàn là chuyện thường, gần như là có xảy ra mỗi năm.
Có nhiều người Việt Nam lên vùng New York để mở trại gà như ông Hà Xuân Hải không là câu hỏi tiếp theo được ông Hải trả lời.
Cứ mỗi năm như vậy là có thêm 1-2 gia đình tới đây, có năm thì cũng có tới 3-4 gia đình về. 12 năm trước đây thì người Việt Nam mình ở vùng này chỉ có khoảng chừng 15 gia đình thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì đã lên tới cái con số là 40 trại gà ở đây rồi.
Princess Anne, thành phố nhỏ ở tiểu bang Maryland, không xa New York là mấy, có trại gà của ông Nguyễn Chí Hiện. Ông Nguyễn Chí Hiện là dân Đồng Nai vượt biên sang Mỹ năm 1989, làm đủ thứ việc trong mười mấy năm ở New Jersey cho đến khi dọn về Maryland để tiếp tục nghề may. Năm 2011, sau 4 năm dọn về Maryland, ông Hiện tính đến chuyện làm chủ một trại gà.
Tại vì muốn thay đổi công việc thôi, tôi có coi trên báo thì cũng có nghe có một số trại gà ở người Việt. Thì cũng liên lạc với cái anh ở đây, thì anh cũng cho biết về cái cách thức nuôi gà làm sao. Tôi cũng chạy xuống coi, rồi đi mua cái trại nhỏ nhỏ, nó có đất của người Mỹ, rồi nó có một số chuồng gà tôi sử dụng để nuôi. Cái trại của tôi là ở cái thành phố Winston, nó nằm ở cái bán đảo giữa Maryland, Delaware với Virginia. Winston, nó là một cái thành phố đồng quê. Dân rất là thưa, không có nhà, chỉ có rừng thôi. Nó là thành phố nghèo của tiểu bang, không có một cái business gì hết, chỉ có làm rẫy và làm gà thôi. Khi mà mình vô cái vùng chỗ này thì giống như là mình lạc vô một cái khu rừng hoang, phải không? Đầu thì kiểu như là mình bị lạc lõng lắm. Trại gà, nói chung làm thì chỉ đủ sống thôi. Nhiều khi cũng muốn bước ra nhưng mà tại vì cái số tiền nó cũng khá lớn cho nên mình bước ra không được, phải mình phải chịu.
Đã vậy, khi bắt tay vào việc, ông Nguyễn Chí Hiện mới cảm thấy mọi chuyện lúc đầu không dễ dàng, ít nhất là đối với bản thân ông.
Có nhiều khó khăn. Thứ nhất là về cách nuôi gà. Mình không biết một cái gì hết. Mình không biết dòm con gà nó làm sao. Rồi mình không biết cái control, cái máy tự động nó điều khiển tất cả mọi thứ trong chuồng gà, từ đầu ăn, cám, rồi cái quạt cho nó có gió cho gà nó sống. Rồi điều khiển mở cái cửa sổ, nó mở lớn hay mở nhỏ. Tất cả là bằng máy móc tự động hết. Kháng gà, bỏ gà cho mình. Trước khi bỏ gà thì nó sẽ phải gửi một cái người kỹ thuật chịu trách nhiệm xuống để nó chỉ mình. Người ta chỉ tới người nói bấm trong cái máy điều khiển của cái chuồng gà. Mình không thể nào mình nhớ một lúc được. Xong cái người ta đi rồi thì mình ở ra mình không biết điều khiển nó làm sao luôn. Thì cái đó mới là cái mình phải học hỏi ngay từ cái bước đầu.
Phải qua một năm mới thành thạo việc điều khiển máy móc, ông Nguyễn Chí Hiện nhớ lại.
Hiện tại bây giờ làm được 4 năm rồi, 2 năm đầu tiên thì tôi không lấy về được lần nào, nghĩa là có lấy về được nhưng mà cứ phải đặt vô để sửa chữa lại, tu bổ lại, trang trại cho nó hoàn hảo hơn. Thì bây giờ thì tôi cũng xây thêm được 3 cái chuồng lớn nữa, từ 3 cái chuồng đó với lại mấy cái chuồng kia nó làm cho cái cuộc sống mình nó đỡ hơn chứ, nó cũng phải vất vả hơn nữa. Lúc mà tôi mới mua đó là tôi có 5 chuồng, mỗi chuồng có 25.000 con. Về sau này tôi xây thêm được 3 chuồng nữa, một chuồng 50.000 con. Cái này là nhà công nghiệp, nó không có đẻ trứng, tại vì nó có 40 mấy ngày cho nên nó chưa tới cái thời kỳ đẻ trứng.
Nếu chỉ nói về thành phố Princess Anne không thì đã có 7 hay 8 trang trại nuôi gà công nghiệp của người Việt Nam.
Người Mỹ làm gà gà cũng rất là nhiều nhưng mà họ không có làm lớn, họ chỉ làm vừa. Hầu hết tất cả những người Việt về đây nuôi gà, người nào cũng có chiều hướng là mở lớn hơn, nghĩa là thêm nhiều chuồng. Người Mỹ làm 3 chuồng, 4 chuồng là quá nhiều rồi. Người Việt thì tham lam hơn, kiểu vậy đó.
Cuộc sống của những người làm gà công nghiệp nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng đỡ hơn rất nhiều người, là suy nghĩ của ông Hiện.
Nói chung cái cuộc sống nó ổn định đủ để mình trang trải tiêu xài. Làm cái gà gà này là phải mượn tiền nhà băng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ số người Việt Nam mà họ biết thì họ rất muốn nuôi gà. Không có được giàu có như những công việc khác, nhưng mà cái cuộc sống nó thanh thản và bình yên lắm.
Đối với ông Hà Xuân Hải ở New York thì...
Đây là một công việc rất là tốt và có thể nói là thành công cho người Việt Nam. Mặc dù cũng có lúc chân lấm tay bùn, nhưng mà được một cái an ủi là mình tự làm chủ hay là có thời giờ sắp xếp cho gia đình. Với tôi đây là một công việc mà tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi đang chuẩn bị phát triển thêm, lớn thêm ạ.
Về lợi tức hàng năm, ông Hải nói không thể nhớ con số chính xác, có điều.
Cái lợi tức của chạy gà thì mới đầu nghe mình rất là thích, tại vì nó cũng cao lắm. Nhưng mà trừ đi hết rồi cũng chỉ còn có cái con số nhất định, thí dụ là một năm là bao nhiêu, nhưng mà phải để coi lại cái bill điện thoại, rồi điện, nước, những chi phí đó chị Thanh Trúc.
Tiếng là có trên 40 trang trại nuôi gà của người Việt ở Maryland, nhưng trại này ở cách trại kia khá xa. Điển hình khoảng cách từ trại của ông Hà Xuân Hải ở New York đến trại của ông Nguyễn Chí Hiện ở Princess Anne. Điểm đáng lưu ý mà ông Hiện chia sẻ ở đây là làm gà thì phải về vùng quê, do đó những ai có con nhỏ cũng là một trở ngại.
So với thành phố thì nó quá xa, nếu mà có con nhỏ mà về vùng rừng này ở thì cũng tội cho tụi nó. Tôi có mấy đứa nhỏ thì tụi nó cũng lớn hết rồi, cho tụi nó đi học ở xã nhà hết rồi. Đi học ở những cái thành phố nhỏ này không có nhiều điều kiện giống như là những trường lớn, thành phố lớn.
Người Việt ở Mỹ, dù phải dùng thịt gà đông lạnh bày bán trong các siêu thị, lại không mấy chuộng loại thịt gà công nghiệp này vì cho là bở và nhiều chất béo. Thịt lại không ngọt và không thơm bằng gà đi bộ, được nuôi thả bên ngoài. Thực tế, đã có một số trang trại nhỏ của người Việt Nam chuyên chăn nuôi và giết mổ gà đi bộ để bỏ mối cho các cửa hàng thực phẩm của người Á Châu trong vùng. Trong khi chờ đợi và tìm hiểu thêm để có thể giới thiệu những trại gà nhỏ đó, câu chuyện về các trại gà công nghiệp do người Việt Nam làm chủ ở Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Bước vào chương trình phát thanh phần 2, mời quý vị nghe tiếp bản tin chi tiết, bao gồm các tin quốc tế đáng chú ý.
Indonesia hôm nay đã tiến hành trao trả 39 ngư dân cho Việt Nam. Những ngư dân này đã bị bắt giữ trước đó do vi phạm vùng biển của Indonesia khi khai thác hải sản ở khu vực này. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này vào ngày hôm nay. Các ngư dân được trao trả đợt này chủ yếu đến từ các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Kiên Giang, Quảng Ngãi và Bình Thuận. Họ bị giam giữ tại đảo Pontianak của Indonesia từ khoảng 2 đến 3 tháng trước.
Theo thông tấn xã Việt Nam, hiện vẫn còn 23 ngư dân Việt Nam khác bị giữ ở đảo Pontianak và phía Indonesia đang cố gắng hoàn thành thủ tục để sớm trao trả các ngư dân này cho phía Việt Nam. Hiện, Indonesia còn giữ khoảng 250 ngư dân Việt Nam do vướng mắc trong khâu thủ tục giấy tờ. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Nguyễn Thanh Giang, phụ trách công tác lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, dự kiến trong vài tuần tới sẽ có 31 ngư dân Việt Nam khác được đưa về nước. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, từ đầu năm đến nay có khoảng 98 tàu cá và 1.100 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. Hồi đầu tháng này, Indonesia đã trao trả 57 ngư dân cho phía Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ tạm thời không tiếp tục viện trợ cho Philippines, lấy lý do Washington quan ngại đến tình trạng nhân quyền và dân quyền không được chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte thể hiện đúng mức. Tin này được Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila đưa ra để giải thích tại sao Phi không có tên trong danh sách những nước tiếp tục được hưởng viện trợ qua chương trình mang tên Hợp tác Thử thách Thiên niên kỷ, nhằm trợ giúp cho những quốc gia cần hỗ trợ đến phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, Phi nhận được gần 450 triệu đô la qua chương trình này, nhưng không có tên trong danh sách những quốc gia tiếp tục được viện trợ mà Hoa Kỳ mới công bố vào ngày hôm qua.
Quyết định của Washington không gây ngạc nhiên cho những người theo dõi thời cuộc, vì Tổng thống Barack Obama cũng như các quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Tổng thống Phi, ông Duterte, cho phép cảnh sát và dân phòng bắn hạ những kẻ buôn bán ma túy hay tình nghi liên quan đến những đường dây cung cấp ma túy. Tính từ ngày Tổng thống Duterte nhận chức hồi cuối tháng 6 đến giờ, đã có khoảng 5.000 người bị bắn chết, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa ra tòa xét xử nếu có bằng chứng phạm pháp. Tổng thống Duterte một mặt giải thích cảnh sát và lực lượng dân phòng chỉ bắn hạ những kẻ chống cự, mặt khác dùng những lời lẽ tục tĩu khi nói về Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Phi còn cho hay ông không cần viện trợ của Hoa Kỳ vì Nga và Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ mà không đặt ra những điều kiện buộc Manila phải tuân thủ.
Tin từ Seoul cho thấy phe đối lập muốn Hoa Kỳ tạm thời ngừng ý định dựng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD, cho rằng quyết định quan trọng này phải được thông qua bởi tân chính phủ Nam Hàn sẽ thành hình sau cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Seoul, ông Moon Jae-in, lãnh tụ cánh đối lập, nói rằng Hoa Kỳ phải chờ cho tới khi Nam Hàn có tân chính phủ, lúc đó mới bàn thảo đến chuyện có nên dựng hệ thống phòng thủ THAAD hay không. Trước đây, Seoul và Washington đồng ý trong vòng 8 đến 10 tháng tới sẽ dựng hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân này. Tuy nhiên, ông Moon giải thích rằng đó là quyết định của chính phủ do bà Park Geun-hye lãnh đạo, và hiện bà Tổng thống Nam Hàn đã bị quốc hội bãi chức. Vì thế, ông nói thêm là Washington nên chờ cho đến khi Nam Hàn có chính phủ mới rồi mới quyết định. Seoul và Washington đồng ý dựng hệ thống phòng thủ THAAD nhằm mục đích ngăn chặn mọi hoạt động của Bắc Hàn, nhưng gặp sự chống đối của Bắc Kinh và Moscow. Hai quốc gia này cho rằng Washington dùng lý do bảo vệ an ninh cho đồng minh Nam Hàn, nhưng thật sự là muốn theo dõi hoạt động quân sự của Nga và Trung Quốc. Ngay chính người dân Nam Hàn cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối, cho rằng dựng hệ thống phòng thủ quốc phòng khiến tình hình trở nên bất ổn hơn, vì Bắc Hàn sẽ xem đó là một hành động khiêu khích.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trở lại phần thời sự, năm 2016 sắp kết thúc với nhiều sự kiện quan trọng xảy ra ở Việt Nam trong suốt năm qua. Nhân dịp này, ông Brad Adams, giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, dành cho phóng viên Việt Hà một cuộc phỏng vấn để tổng kết lại tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm qua và những dự đoán trong năm tới. Mời quý vị theo dõi bài sau đây.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch quan sát mọi diễn tiến về nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, ông Brett Adams, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức này, dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện cập nhật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhận định đầu tiên mà ông này đưa ra là tình hình sau một số thăng trầm này có thể đánh giá là ảm đạm.
Dismal, I'm sorry to say, no significant improvements. I mean, we now have a country that's been under one-party rule, you could say since 1950s.
Nguyên nhân được ông này nhận định là chừng nào còn một nhà nước do một đảng lãnh đạo, thì chừng đó tại Việt Nam vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền. Human Rights Watch không thấy có dấu hiệu nào về một cuộc bầu cử tự do sắp tới, vốn là điều cần phải có ở mọi nước để có một chính phủ có tính chính danh. Rất nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam là không chính danh. Tại Việt Nam không có một nền tự do báo chí, không có hệ thống tòa án độc lập, không có bất cứ một định chế nào cần thiết để đảm bảo cho một xã hội tôn trọng quyền tự do, chứ đừng nói gì đến dân chủ ở Việt Nam.
And they believe that the Communist Party is the only legitimate party in the country and they're completely opposed to pluralism. They don't want multi-party politics because they fear if there actually are independent parties, they'll lose. They don't have the courage.
Tiếp đến, ông nêu ra điều mà theo ông, chính phủ Hà Nội sợ không nới lỏng hạn chế trong tự do biểu đạt là vì họ vẫn lo nếu mọi người lên tiếng và có tổ chức thì đó sẽ là mối đe dọa cho chính quyền. Họ tin là Đảng Cộng sản là đảng có tính chính danh duy nhất của đất nước và họ hoàn toàn chống lại đa nguyên. Họ không muốn có chính trị đa đảng vì họ sợ là nếu có những đảng phái độc lập thì Đảng Cộng sản sẽ thua. Họ không có dũng cảm để tham gia vào một cuộc bầu cử tự do với các đảng phái độc lập khác. Qua theo dõi, ông Brett Adams chỉ ra một số biện pháp mới mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng đối với những người dân công khai lên tiếng đấu tranh hiện nay.
So they started using what we call thugs, people in civilian clothes going around and beating up people who have been speaking out against the government. And for the activist community, this is really scary because if someone walks up to you in a police uniform, you know who.
Cho nên họ bắt đầu sử dụng những kẻ mà chúng tôi gọi là côn đồ để đánh đập những người dám lên tiếng chống chính quyền. Đối với cộng đồng các nhà hoạt động xã hội, đây là điều đáng lo sợ. Bởi nếu có một ai đó mặc đồng phục cảnh sát tiến về phía họ thì ít nhất nếu có gì xảy ra, họ có thể kiện. Nhưng một ai đó tiến về phía bạn mà lại mặc quần áo thường dân thì bạn không biết được người đó làm cho ai. Trong rất nhiều trường hợp, những người này đã đánh đập các nhà hoạt động trong khi công an chỉ đứng nhìn. Điều này tạo ra một tình trạng vô pháp luật.
Bản thân ông Brett Adams tỏ ra ngạc nhiên khi những nước ngoài như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu lại quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam hơn là nhà cầm quyền Hà Nội đối với người dân trong nước của họ.
And one of the things that I find very odd is that the United States seem to care more about the human rights of the Vietnamese people than the Vietnamese government and the Vietnamese Communist.
Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam cần phải đối xử với công nhân của mình tốt hơn, nếu không thì chúng tôi không ký hiệp định TPP với các ông. Tại sao lãnh đạo nước ngoài lại quan tâm đến quyền của người dân nước bạn hơn chính lãnh đạo của nước bạn?
Giám đốc phân ban châu Á của Human Rights Watch thú nhận, nếu ông là một người Việt Nam thì ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi lẽ chính phủ phải quan tâm đến quyền của người dân, chứ sao lại phải lãnh đạo nước ngoài nêu ra vấn đề nhân quyền của dân chúng đất Việt.
từ nhân quyền bước sang một lĩnh vực khác. Ngày 13 tháng 12, Ban Dân vận Trung ương và Cơ quan Đảng của Hội Nhà báo Việt Nam tuyên bố rằng hai cơ quan sẽ kết hợp với nhau để thực hiện dân vận khéo trong hệ thống chính trị, góp phần phản biện xã hội, xây dựng đảng, vân vân. Dân vận nói chung và dân vận khéo là gì? Sau đây là giải thích của những người hiểu biết về dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến các khái niệm. Sau đây là giải thích của những người hiểu biết trong Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến khái niệm dân vận cũng như chuyện gì đang xảy ra ở hai cơ quan vừa nêu trên. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương giải thích dân vận khéo là gì?
Cái dân vận khéo là một cái cụm từ trong một cái bài báo của Hồ Chí Minh viết năm 1949. Là đầu đề là dân vận, thì trong đó ông có kết luận là dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, mà dân vận kém thì cái gì cũng kém. Đấy, thế bây giờ họ đi đưa cái dân vận khéo để thành ra như là một cái tiêu ngữ mà vận động.
Ông giải thích một cách chi tiết là những cán bộ cộng sản khi đi đến một vùng nào đó thì sống chung với dân, thuyết phục người dân ủng hộ mình. Và những người cộng sản đã thành công trong việc này vào thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
Những người cộng sản đã lợi dụng được cái tình cảm yêu nước, yêu dân tộc của dân. Cho nên là thời kỳ kháng chiến là họ dựa được vào dân và sống ở trên chiến khu dựa vào dân. Đấy, thì người ta làm được cái việc ấy. Làm cho dân người ta có cảm tình với kháng chiến, thậm chí là nhân dân ở cái đô thị mà như chúng tôi mà đã từng sống thì người ta cũng hướng về kháng chiến, hướng về chiến khu là vui, vì lúc bấy giờ họ nêu được cái chính nghĩa là đánh Pháp để giành độc lập.
Anh Lê Long hiện sống ở Sài Gòn và là học sinh vào những năm trước năm 1975 trong thời chiến tranh Việt Nam, nhận xét rằng chính sách dân vận của những người cộng sản vào thời đó mang tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cũng thành công ở miền Nam Việt Nam.
Hồi xưa là người ta có cái dân vận ở các tiểu thương ngoài chợ, nó cũng có mặt trận lén lỏi vô, rồi học sinh vận, rồi sinh viên vận, rồi trí thức vận. Cái lý do mà cộng sản miền Nam thành công là tại vì sao? Tại vì người miền Nam đánh đồng Việt Minh với lại Việt Cộng. Dòng họ của mình, ông già mình xưa cũng là thanh niên tiền phong thời Việt Minh đó. Ông anh mình là quận trưởng ở những cái vùng như Cờ Đỏ, Phong Vinh, Thơ, rồi Ô Môn rồi đó. Mình suốt mình chơi, mình nói chuyện với kể cả những ông lính đó. Lính chẳng như lính dân vệ, lính địa phương quân rồi đó, mấy ông. Người ta không thích cộng sản, nhưng mà lập trường người ta không có rõ ràng.
Đó là vào thời kỳ Đảng Cộng sản tiến hành hai cuộc chiến tranh. Theo ông Nguyễn Khắc Mai thì chuyện dân vận của họ hiện nay chỉ thuần túy là tuyên truyền, vì những quyền thực sự của dân, như quyền sở hữu đất đai, quyền bầu cử, quyền lập hội, người dân đều không có. Ông Nguyễn Khắc Mai làm việc ở cơ quan dân vận của Đảng Cộng sản từ những năm 1960 cho đến năm 1998. Theo ông thì trước đây, người đứng đầu cơ quan này chỉ là một ủy viên trung ương đảng, nhưng nay Đảng Cộng sản cũng ý thức được vấn đề phải chinh phục tình cảm của dân chúng, nên đã cắt cử một người là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan có quyền hành cao nhất đất nước để đứng đầu Ban Dân vận. Người đứng đầu cơ quan này hiện nay là bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng một trong những vấn đề quan trọng để có thể thực hiện dân vận tốt hiện nay là phát triển xã hội dân sự. Nhưng trong giới lãnh đạo Việt Nam có một luồng ý kiến chống đối việc này. Ông tiếp lời.
Hiện nay là người ta rất sợ xã hội dân sự. Và tôi nhiều lần phê phán về anh em lãnh đạo ở đấy thì họ bảo là vì Ban Bí thư và Bộ Chính trị cấm không cho nói về dân sự, xã hội dân sự cũng cấm không cho nghiên cứu về xã hội dân sự.
Ông Nguyễn Khắc Mai cho biết trong cơ cấu làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Dân vận không phụ thuộc vào Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng, nhưng theo thông lệ là làm những gì mà Ban Tuyên giáo đưa ra. Trong bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam loan tải ngày 13 tháng 12 có viết rằng, Ban Dân vận và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền quan điểm chủ trương của đảng, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân. Nhà báo Trương Duy Nhất, từng bị bỏ tù vì nêu những quan điểm riêng trên các trang blog của mình, nhận xét về câu chuyện dân vận khéo trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam.
Nhưng mà họ quan điểm dân vận như vậy, tôi nói đây cái chữ họ dùng là dân vận khéo. Thì theo gọi dân vận khéo là gì? Theo dân vận khéo là bây giờ đó là, riết ngồi các báo chí lại để bàn câu chuyện làm thế nào để đừng... Để định hướng dân theo những cái chuyện, ví dụ những cái chuyện nhạy cảm, những cái chuyện về dân chủ, về nhân quyền thế này thế nọ, thì báo chí không nên đụng chạm những vấn đề này thế nọ. Người ta dùng chữ nhạy cảm, chữ khéo, tôi chữ khéo theo tôi hiểu là người ta hướng báo chí, hướng quan truyền thông theo cái nghĩa đó.
Đó là một hướng làm việc của báo chí mà ông Nguyễn Khắc Mai cho là đáng lẽ phải ngược lại, tức là phải có báo chí tự do. Ông nói rằng các cơ quan báo chí của Việt Nam hiện nay không dám đề cập đến những vấn đề mà dân chúng quan tâm, gắn liền với cuộc sống của họ, như là thảm họa môi trường Vũng Áng, chuyện đền bù đất đai, chuyện chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Và như thế, theo lời ông Nguyễn Khắc Mai, những việc làm của ban dân vận hiện nay chỉ mang tính hình thức và ngày càng bộc lộ những mâu thuẫn giữa lý thuyết và việc làm. Ông nói tiếp.
Dân vận hiện nay là vấn đề dân chủ hóa, là vấn đề đề cao quyền lực của dân, là vấn đề tôn trọng quyền của dân, nhân quyền, vân vân.
Dạ vâng.
Nhưng mà đấy là lý tưởng, còn cái hiện thực thì người ta không làm được như vậy, và chưa bao giờ Đảng Cộng sản làm được như vậy.
Ông cũng trích lời nhà cải cách Phan Chu Trinh, mà ông Hồ Chí Minh từng lặp lại, rằng nếu có độc lập mà dân không có hạnh phúc, thì độc lập không có ý nghĩa gì.
Sau cùng của chương trình phát thanh hôm nay, ông Noel không đến. Bài của blogger Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Mùa Giáng sinh năm nay, các bậc phụ huynh ở nhiều quốc gia nói rằng họ lo âu trước việc bọn trẻ ngày càng sớm không tin vào sự có mặt của ông già Noel, một nhân vật đã nuôi trí tưởng tượng của hàng tỷ trẻ em qua 3 năm tháng. Ông Noel là nhân vật truyền kỳ vĩ đại trên thế gian này, suốt đời mang sứ mạng tạo niềm vui cho trẻ em mà không cần bất cứ một điều kiện đổi chác nào. Một cuộc thăm dò của YouGov Poll hồi năm ngoái cho biết trẻ em thường nhận ra sự thật đáng buồn rằng không hề có ông Noel trên đời, trẻ nhất thường từ tuổi lên 9. Thăm dò của trung tâm nghiên cứu Pew thì còn ảm đạm hơn, nói rằng giờ đây chỉ còn có 1 trong 5 đứa trẻ từ 8 tuổi được hỏi là còn tin vào ông Noel. Điều buồn cười rằng phần lớn trẻ em sau 8 tuổi đều làm bộ tin vào ông Noel để làm ba mẹ vui lòng và được nhận quà. Rất nhiều người mẹ hay người bố cũng đoán là con mình không còn tin vào chuyện có ông già Noel nữa, nhưng cả nhà cùng làm bộ như nhau chỉ để cho vui mà thôi. Từ nhiều năm nay, giới giáo dục và nghiên cứu tâm lý trẻ em thường khuyên rằng phụ huynh nên tìm cách nói sớm và khéo léo cho bọn trẻ biết về sự thật của chuyện ông Noel, trễ nhất là vào lúc chúng 9 tuổi, vì theo các nghiên cứu, đánh lừa trẻ em trong một thời gian quá lâu đến khi chúng tự biết sẽ có những trường hợp bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến nhiều năm sau trưởng thành. Vậy đó, cuối cùng thì sự thật vẫn là điều cần thiết cho một con người, dẫu sống trong sự huyễn hoặc vẫn luôn có một ánh hào quang đẹp đẽ bao phủ. Con người vẫn luôn dễ tin vào các huyền thoại để làm mờ đi sự tẻ nhạt hoặc khốn khó thường ngày đang vây hãm mình. Đôi khi con người tạo nên các huyền thoại, nuôi nấng như một cơ hội để băng bó các vết thương tinh thần. Liều thuốc giảm đau đó, đôi khi để mình tự nuốt lấy, hoặc có lúc thì để một nhóm người, một quốc gia sử dụng để mê mị đám đông, chèo chống qua cơn đau hiện thực. Việt Nam là một quốc gia châu Á, nhưng có vẻ cũng thích sử dụng liệu pháp ông già Noel như vậy, thậm chí sử dụng không cần theo mùa. Có thể đó là một giải pháp của một số người yêu thể thao Việt Nam. Trong những trận túc cầu quốc tế, người ta dễ dàng tìm thấy nhiều người cổ vũ có thói quen mang theo hình của ông Võ Nguyên Giáp, ông Hồ Chí Minh, mới đây còn có cả Fidel Castro như một biểu ngữ. Những trận tranh tài thể thao đơn thuần luôn bị bóp nặng để đạt đến cực khoái bởi chủ nghĩa dân tộc và tệ sùng bái cá nhân, không khác gì những đứa trẻ
luôn tin rằng hình dáng một ông già Noel nào đó sẽ mang đến phép lạ đời thường. Tiếc thay, ông già Noel thì không bao giờ đến, và những người Việt như vậy mãi mãi không thể trưởng thành và mang vác những vết thương tâm lý suốt đời mình. Mùa Giáng sinh năm nay, bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến dạo quanh bệnh viện trên chiếc xe nai có nói thêm một câu bất hủ: bốn bác sĩ ngồi một giường có chịu được không? Tuyên bố này làm cho người ta nhớ đến 5 năm trước, khi đi nhìn quanh các bệnh viện, bà Tiến cũng nói như một du khách đến Việt Nam, chưa thấy một quốc gia Đông Nam Á nào, kể cả ở châu Phi, mà tình trạng các bệnh viện quá tải như tại Việt Nam. Suốt 5 năm nay, trong triều đại bạc nhược của bà, sự cùng quẫn của ngành y tế Việt Nam vẫn y nguyên. Chỉ có đổi mới trong các nhận định của bà Tiến như lớp trang trí xanh đỏ trên cây thông. Như một bà già Noel giả trang tệ hại, bà Tiến cũng ghé qua vào mùa Giáng sinh và ban phát những lời có cánh cho một vài tờ báo tung hô như những đứa trẻ chưa đến tuổi tin vào sự thật. Cũng như vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cưỡi xe nai đi quanh mùa Giáng sinh, ban cho một món quà adrenaline toàn dân về việc một mai mỗi người dân Việt sẽ có một bác sĩ riêng, một món quà hứa hẹn như một món nợ mà truyền đời các nhà lãnh đạo Việt Nam chắc không trả nổi, nhất là trong một thế giới đầy những khốn cùng. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ xếp Việt Nam đứng ở hàng 160 trên 190 quốc gia trên thế giới về khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong hàng triệu những đứa trẻ không muốn vào sự có mặt của một ông già Noel trên đời, chắc hẳn sẽ có rất nhiều đứa trong số hơn 1.700.000 trẻ em Việt Nam phải cực nhọc mưu sinh bởi đói nghèo là nguyên nhân. Đó là số liệu được ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết vào đầu mùa Giáng sinh này, mà chỉ mới là số ước đoán vì thực tế còn cao hơn vậy. Ông già Noel thì chỉ có thể tặng những món quà nhưng không thể thay đổi số phận, nhất là số phận của con người sống và chết lặng lẽ ở Việt Nam, bó chiếu vác về nhà từ bệnh viện thành phố hay chìm trong cơn xả lũ giữa đêm khuya ở đâu đó rất xa thành thị. Mùa Giáng sinh năm nay, tôi đọc được một câu chuyện cảm động. Một đứa trẻ 5 tuổi ở Nashville, Hoa Kỳ, bị bệnh nan y và đang chết dần. Bé mơ ước được thấy ông già Noel. Một viên cựu quân nhân đã được mời đóng giả làm Santa Claus đến tặng quà cho bé. Lấy hết sức tàn, đứa bé ôm lấy ông và mở quà. Con sẽ chết, nhưng nếu con chết, con sẽ đi đâu? Ở nơi con đến, sẽ có một Santa Claus tốt nhất đợi và đón con ở đó, viên cựu quân nhân trả lời. Ít phút sau, đứa bé chết trong vòng tay của ông già Noel giả trang đó. Hóa ra, con người ta tạo ra những huyền thoại để làm dịu những nỗi đau của con người và nuôi những ước mơ chân thành từ trái tim của con người. Tôi đã rơi nước mắt với câu chuyện nhỏ đó, để cho hiện thực và cổ tích trộn lẫn trong trí tưởng giữa một mùa yêu thương và hy vọng mà con người đã dịu dàng cùng nhau gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Và bất chợt, tôi cũng nghe văng vẳng những tuyên ngôn và hứa hẹn rất nhiều trên đất nước này, bất kể đó có là mùa Giáng sinh hay không, nhưng rồi thật dễ nhận ra, đó là những huyền thoại chưa bao giờ có hơi thở con người.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thánh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an bình. Mong quý thính giả trở lại với chúng tôi chương trình phát thanh ngày mai.
anh vội chết đầy người nơi cuối trời lòng thương nhân nỗi đau trong đời chờ nhau em nhé lúc môi còn thơ tóc chưa đôi thay màu chờ nhau em nhé dẫu xa muôn trùng cách một đại dương mơ bên sông xưa chẳng thể soi bóng hàng lá me bay con đường chung bước một thuở yêu người nhớ trong đời giữ cho ngàn sau
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.